Bây giờ mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả, đây là chương trình Tình yêu và gia đình, Thu Nga từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Xin chào chị Thu Nga.
Dạ, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào anh Dương Phục. Một lần nữa thì anh Dương Phục hôm nay phải là phụ trách cái việc mà tưới vườn, chăm bón cái vườn mà tình yêu và gia đình để khi bà chủ trở về thấy hoa lá cành vẫn nở, phải không thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Thì thưa quý thính giả, người phụ trách chương trình từ Houston là Vũ Thanh Thủy thì vẫn đi công tác ở xa, đi bên Do Thái, vẫn chưa về. Thành ra chúng tôi xin tạm thay thế một kỳ nữa. Thưa chị Thu Nga, bây giờ thì chúng ta cũng đương ở cận kề lắm rồi với ngày 30 tháng 4. Hôm nay là ngày thứ ba, Chủ nhật này là ngày 30 tháng 4. Thì chắc chắn ở trong cái tâm trạng của ngày quốc hận, tất cả chúng ta cũng đều hướng về quê hương đất nước. Nhưng mà không biết là cái tổ chức ở bên Dallas như thế nào, bên Houston của chúng tôi. Tôi chỉ thương tôi có đánh giá bên Dallas thì cuối tuần này cũng là cái ngày rơi vào ngày cuối tuần, cho nên tổ chức cả ngày 29 lẫn ngày 30, ngày 29 thì tổ chức cuộc biểu tình trước tòa lãnh sự của Cộng sản Việt Nam tại Houston, và qua ngày Chủ nhật thì có những cái nghi thức rất là đặc biệt tổ chức ở ngay trên khu vực Việt Nam đường Bao Le, ở ngay tượng đài chiến sĩ. Và ngoài ra chúng tôi cũng được biết là đặc biệt năm nay thì cũng có những chương trình để mà chương trình kịch, chương trình thơ diễn tả lại cuộc đời của một số các vị tướng lãnh đã tuẫn tiết trong ngày này năm xưa đó chị Thu Nga. Bên Dallas thì như thế nào thưa chị?
Cũng giống như anh nói là tại vì năm nay 30 tháng 4 rơi vào cuối tuần, cho nên cả nguyên cả ngày 29 và cả nguyên cả ngày 30 thì ở bên đây có 4 cái tổ chức làm lễ tưởng niệm, có cộng đồng Tarrant County, cộng đồng Dallas County, rồi tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở tại Veteran Park, rồi tại chùa Đạo Quang. Vì vậy cho nên là cuối tuần này rất mong rằng quý đồng hương sẽ đến tham dự đông đủ. Đã 42 năm qua rồi, chúng ta đã lìa xa quê hương, và bây giờ đất nước Việt Nam thì cũng vẫn chìm đắm trong cái sự khổ đau dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Chúng ta ở bên này biết chắc chắn rằng chúng ta không có phải là những người có thể giải thể được chế độ Cộng sản, chỉ là người dân ở trong nước. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta không có vận động và chúng ta không có yểm trợ, chúng ta không có lên cái tiếng nói mà yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước, và cũng nhờ có cái sự mà yểm trợ ở quốc ngoại này mà chúng ta thấy rằng có nhiều điều cũng đã được kết quả, giống như là cái việc mà công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta cũng đã được nhiều tiểu bang, quận hạt cũng đã công nhận, cũng như là ở bên Việt Nam cũng có một số vấn đề được lùi bước, tại vì Cộng sản dầu sao cũng sợ cái thế lực thù địch ở bên ngoài, tức là chúng ta đây, phải không anh Dương Phục?
Vâng, đúng như vậy. Một cách rất là riêng tại Houston, xấu hổ cho cái tòa lãnh sự, về nơi này là nơi đặt cái bộ phận ngoại giao tòa lãnh sự của Cộng sản ở tại đây. Cộng sản đã chọn ngoài cái Hoa Tịnh Đốn là tòa đại sứ chính thức thì ở California, San Francisco có tòa lãnh sự, và mấy năm gần đây đã đặt thêm một tòa lãnh sự ở tại bên Houston, bởi vì là đây cũng là một nơi rất là đông đảo người Việt cư ngụ. Thế mà chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, cái tòa lãnh sự này không có ảnh hưởng được bao nhiêu với là các cơ quan đoàn thể của ngay chính quyền ở địa phương này, chứng tỏ rằng là tất cả những cái dịp mà cộng đồng trông thấy một cái lá cờ Đỏ Sao Vàng nào ở đâu là ngay lập tức đến phản đối, và tất cả những cái cơ quan chính quyền địa phương đều hạ lá cờ này xuống. Mới ngày tối hôm qua thôi chị Thu Nga, có một giạt hát ở trong cái khu vực tại gần với lại khu vực của đường Beo Le này đó, thì đã có một cái buổi trình chiếu nhiều phim khác nhau, như là một cái đại hội về nhạc, về phim ảnh đó, thì họ có dương cái lá cờ vàng, cờ đỏ sao vàng. Và cộng đồng Việt Nam sáng nay thì chúng tôi mới hội thoại với anh Đặng Quốc Việt, là người phụ trách về Ủy ban Đấu tranh Chính trị ở trong cộng đồng, cũng cho biết rằng là một phái đoàn của cộng đồng được cử tới ngay và tiếp xúc ngay với lại cái người mà chịu trách nhiệm của cái giạp hát này. Và ngay lập tức sau khi họ nghe giải thích rằng cái lá cờ đỏ sao vàng này không đại diện cho những người cư dân trong thành phố Houston, mà lá cờ khác, lá cờ vàng ba sọc đỏ, thành từ họ kéo ngay, họ nghe cái lời đó và họ kéo cái lá cờ đó xuống, nhưng mà vẫn còn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ bây giờ vẫn còn được treo ở trong cái giạp hát này. Cái điều này chứng tỏ cái điều gì chị Thu Nga và thưa quý thính giả, là cho dù họ có bang giao chính thức, cho dù họ có tòa đại sứ ở Hoa Thịnh Đốn, cho dù bây giờ thì tay Phạm Bình Minh phó thủ tướng đừng có ở Hoa Kỳ và sắp sửa là có một cái sự qua lại của ông thủ tướng Xuân Phúc chẳng hạn sắp đến đây, nó chính thức là như vậy, nhưng mà trên phương diện bình diện hàng ngày, cái tòa lãnh sự ở đây hoàn toàn là bất lực, không có thuyết phục nổi là treo cái lá cờ của họ công khai ở tại một số các cơ sở, mà là cờ vàng ba sọc đỏ. Tại vì sao? Tại vì cộng đồng của chúng ta rất là tích cực trong vấn đề chống cộng, luôn luôn can thiệp và thuyết phục ngay các trường học này, rồi khắp mọi những cái cơ quan, đôi khi họ treo nhầm cái lá cờ đỏ sao vàng, bởi vì là họ cứ chiếu theo sách vở, theo những cái cuốn tự điển mà họ tìm thấy trong library, cái họ lấy ra cái này họ treo. Nhưng mà khi mà được cộng đồng, đại diện của cộng đồng người Việt đến giải thích và thuyết phục thì họ lập tức là họ đổi ngay, họ không treo cờ đó mà treo cờ vàng ba sọc đỏ. Mà tòa lãnh sự ở đây không thể nào làm những cái công việc tương tự như cộng đồng chúng ta. Chị Thu Nga.
Giống như là mỗi lần mà chúng ta đi biểu tình ngay trước tòa tổng lãnh sự của cộng sản đó, thì anh Dương Phục và chúng tôi cũng thấy rằng không có, nghĩa là không có dám treo cờ, mà đã vậy đó, họ không có dám ló mặt ra, họ chỉ đứng ở lấp ló ở đâu đó ở cửa sau, hay là những tên mà cộng sản khi nào mà đi qua đây thì toàn là đi ở cái cửa hậu không. Tại vì cửa trước là coi như là cộng đồng của chúng ta đã đứng đây đấy, đã đảo, vì vậy cho nên chúng rất là sợ. Và anh nói rất là đúng, là tại vì những cái lá mà cờ đỏ sao vàng được treo ở những cái trường học hay treo ở những cái chỗ nào mà công cộng mà của đảng, của cộng sản đó, thì mà của chỗ đảng cộng sản đó, thì mình không nói gì, nhưng mà những cái nơi mà công cộng giống như trường học thì vì người ta không biết, người ta chỉ là treo nhầm thôi. Nhưng mà khi mà có phái đoàn của cộng đồng đến thì họ hạ ngay xuống. Cũng giống như là cái việc mà ở tại TCJC, cái trường college, mà cuối tuần này sẽ có một cái buổi hội thảo về chính trị đó, về 30 tháng 4 đó, thì tại trường này, một cái trường mà đại học college junior này nó rất là rộng. Theo ban tổ chức nói thì họ, tại vì họ không có đi vào phía trong, cho nên là họ một cái lá cờ ở một cái khu vực mà họ không thấy. Tuy nhiên thì có người cũng đã báo động rồi, cho nên là đã có người đi đến đó để mà xem và thấy rõ ràng như vậy, thì về báo cho ban tổ chức, thì ban tổ chức là lật đật là nói chuyện với ông giám đốc ở đó, và tuy là ông ở xa nhưng mà ông cũng là ra lệnh là hạ cái lá cờ đỏ sao vàng xuống, và ông cũng xin lỗi, ông nói rằng ông không biết. Nhưng mà hôm nay, thưa quý vị, trở lại với chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay, thì ở trong mùa 30 tháng 4, vì vậy cho nên là chúng tôi sẽ nói về đề tài này, và nhất là cái đề tài này đối với các anh quân dân cán chính. Thì chúng ta cũng biết là sau khi Cộng sản miền Nam mà cưỡng chiếm miền Nam rồi, thì các anh bị lùa vào ở trong những cái trại tập trung, gọi là trại học tập cải tạo, mà có nhiều người nói là dị ứng về cái chữ cải tạo này. Tuy nhiên, cái chữ đó nó cũng đúng, là tại vì Cộng sản dùng cái chữ cải tạo để brainwash những quân dân cán chính miền Nam của chúng ta, cho nên chúng gọi là trại cải tạo. Đó là một cái trại tù, nhưng mà chúng muốn là brainwash. Và cái thân phận của người phụ nữ ở nhà như thế nào, nó ảnh hưởng đến cái người phụ nữ Việt Nam như thế nào, thì hôm nay chúng tôi trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình sẽ nói về cái điều đó, phải không anh Dương Phục?
Vâng, đúng vậy thưa chị Thu Nga. Năm 1975 đó thì một cái cuộc đổi đời, những đám cộng sản lấn vào miền Nam và lùa tất cả, như là chị Thu Nga nói, những sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào cái trại gọi là trại tẩy não là đúng nghĩa nhất. Chúng tôi, cá nhân chúng tôi cũng đã phải vào trong trại này. Thế nhưng mà chúng ta ngày hôm nay muốn bàn tới những cái vai trò của người phụ nữ trong cái khuôn khổ của tình yêu gia đình ngày hôm nay, đã phải bươn trải mà bị là nạn nhân của 30 tháng 4 75 đến như thế nào. Một mặt thì cô đơn ở nhà nuôi con, một mặt khác thì lo cho chồng ở trong cái trại tẩy não rồi đi thăm nuôi chồng như thế nào. Cái vai trò của người phụ nữ rất là quan trọng trong cái giai đoạn này. Và ngoài một số phụ nữ, đây một số nhỏ thôi, là nữ quân nhân cũng phải đi vào trong những cái trại cải tạo, trại tẩy não. Và còn ngoài ra thì đa số hầu hết những người phụ nữ ở miền Nam mà chồng hầu hết là các quân nhân phải đi trong trại cải tạo, thì sống như thế nào, bươn trải như thế nào, làm thế nào để mà đương cự được với cái tình huống khốn khổ đến như thế. Thì đó là cái đề tài ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn tới, và chúng tôi xin mời gọi các quý thính giả, nhất là các quý vị phụ nữ có chồng đi vào trong cái trại tập trung gọi là cải tạo tẩy não đó, đã lại phải đối phó như thế nào với lại một cái nhà tù bên ngoài, chúng ta gọi là nhà tù cải tạo nhưng mà cả miền Nam đã trở thành một nhà tù, và các phụ nữ này đã phải sống sót như thế nào, một mặt nuôi con và một mặt cũng phải lo cho chồng trong trại cải tạo. Mời quý vị gọi vào qua số 713-664-8002, 713-664-8002 để chia sẻ những câu chuyện qua kinh nghiệm của chính quý vị hay là bạn bè thân hữu của quý vị trong cái giai đoạn sau năm 1975 như thế nào. Vâng, thì trong lúc trả lời quý thính giả gọi vào thì không biết chị Thu Nga có những cái kinh nghiệm như thế nào. Cá nhân chúng tôi thì cũng phải là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên sau đó đã phải trong tù cải tạo. Và nhà tôi thì cũng giống như là bất cứ những người phụ nữ nào khác, ở nhà cô đơn một mình lại phải lo đứa con. Và lúc đó chúng tôi mới có đứa con nhỏ mới sanh nữa, thành thử cũng khá là vất vả. Nhưng mà rồi như là bản chất của tất cả những người phụ nữ Việt Nam, vẫn có thể lo được, ngay cả lo cho con mà lo cho chồng đi thăm nuôi. Mặc dù là sống trong hoàn cảnh đó, chị Thu Nga rất là khốn khổ, làm đủ mọi nghề và trước cái này chưa bao giờ làm cả. Hồi đó thì Vũ Thanh Thủy cũng phải đi bán bánh mì, bán nước mía, rồi cùng với một nhóm thân hữu là các cô bạn gái cũng có chồng đi tù cải tạo đó, thì lập thành một cái như là một cái nhóm để yểm trợ tinh thần với nhau, trông con cho nhau, rồi là liên lạc với chồng như thế nào. Đó là cái tình trạng mà không biết là cái hoàn cảnh của những các quý thính giả đương nghe như thế nào. Lát nữa đây chúng tôi mong muốn là có những sự chia sẻ đó. Thưa quý thính giả, thưa chị Phương Nga.
Chắc chắn rằng trong thành phần mà đang nghe, lắng nghe chương trình này, có những vị phụ nữ đã hy sinh rất là nhiều khi mà đi chồng đi vào ở trong tù của Cộng sản. Và với cái trại tù đó thì chúng tôi không có phải là người ở trong cuộc, nhưng mà chúng tôi cũng đọc được nhiều cái tài liệu cho biết rằng các chị và các chị khi mà đi thăm chồng hoặc là các bà mẹ đi thăm con thì rất là cực khổ. Và với những cái quãng đời, cái quãng đường mà quý vị phụ nữ đã đi qua mà không có người chồng thì nó khổ sở như thế nào, thì rất mong là quý vị gọi vào để chia sẻ. Nhân cái mùa 30 tháng 4 là mùa quốc hận của chúng ta, thì rất mong là quý vị gọi vào để cho biết những cái kinh nghiệm, những cái đoạn đường gian khổ của quý phụ nữ đã đi qua. Và chúng tôi cũng có quen với những người phụ nữ đó, thì có một chị nói rằng khi mà chị đi vào thăm chồng ở trong trại tù cải tạo đó, thì chị thấy là một cái tốt người mà đi ra mà đầu tóc nữa là sơ sát, áo quần rách bươm mà ốm không có thể tưởng tượng. Rồi tự nhiên chị nói rằng chị thấy là tất cả mọi người đó ngồi thụp xuống, rồi lại đứng lên, rồi lại ngồi thụp xuống như một cái làn sóng mà nhấp nhô như vậy. Thì sau này mới biết rằng khi mà các người tù cải tạo đó đi ngang một cái chỗ mà có những cái cái thức ăn mà vương vãi ra đó thì những người tù khổ sở này phải cúi xuống nhặt, rồi lại đứng lên, rồi cứ tới cái chỗ nào mà có thấy cái gì nhặt được thì họ nhặt. Đó là một cái tình cảnh mà chị tả mà nghe rơi nước mắt đó anh Dương Phục.
Dạ vâng ạ. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý khán giả đầu tiên ở trên đường dây. Hello, chúng tôi nghe rồi. Xin lên tiếng.
Chàng nghe nhỏ quá.
Vâng. Con nghe cô chú nghe rõ không ạ?
Nghe rồi đấy.
Dạ, bây giờ nghe được.
Dạ, con xin chào cô chú Dương Thục ạ.
Vâng, xin cho biết tên được không ạ?
Dạ, thưa con tên là Hải.
Vâng, đây là Dương Phục từ vâng. Houston và có chị Thu Nga ở bên Dallas. Điều
dạ, cô Dương Phục và cô Thu Nga.
Vâng.
Dạ, nếu đã nói, dạ, khi cô chú nói tới cái ngày 30 tháng 4 này, thì thật lòng ra trong lòng con lúc nào cũng dâng lên một cái kinh niệm. Nó không phải là bất hận mà nó một cái gì đó giống như là gọi là nếu bên công giáo là bắt đầu đi vào cuộc đời khổ sai của những cái người dân khổ sai, những con người khổ sai mà người dân miền Nam bắt đầu phải đi vào con đường đó. Cho nên mỗi gia đình là mỗi cái hoàn cảnh đau khổ khác nhau. Như gia đình con đây, tự nhiên con đang được người đưa cả rước. Năm đó con 11 tuổi, con nhớ là người đưa cả rước, đùng một cái, ba con tự nhiên vô bị đánh tư sản. Lấy hết nhà cửa, xe cổ, rồi họ quy chụp vô là dạng như là ông nghị viên, ông CIA, đủ thứ tên hết.
Vâng.
Cuối cùng để đưa đi. Khi
vậy
đưa đi rồi,
ba của cháu có phải đi cải tạo không? Đi trong tài
dạ,
tâm.
Dạ, 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 dạ thưa có, vâng. Dạ thưa có.
Thì
chắc chắn như vậy rồi, không thoát được. Tại vì
mẹ cháu làm sao mà cháu ở nhà thì?
Dạ, dạ thưa thì mẹ con là sững sờ luôn. Sững sờ tại vì là một người phụ nữ trước giờ chồng nuôi, có bao giờ biết làm ăn cái gì đâu. Vậy là mẹ con sững sờ chạy vô khóc với ngoại. Rồi cả gia đình cứ túm tụm với nhau bàn cách làm sao như thế nào. Thì nhưng mà lúc đi thì người ta nói nhẹ nhàng lắm, không sao đâu. Cứ đi mấy ngày thôi, đi một hai ngày thôi. Rồi về, đâu có sao, cách mạng khoan hồng mà. Vậy là lúc đi thì coi như là sau đó là vô là bắt đầu vô chồng rồi. Từ cái tội này nó gán vô tội kia. Vậy là nhà cửa xe cổ thì tan nát hết.
Bây giờ phải xin lỗi là có nhiều thính giả cũng đương gọi lên đó. Thành ra tôi cũng xin là chúng ta nên vắn tắt một đôi chút để mà có những
dạ.
cái thính giả khác. Để mà
sau đó mẹ làm gì để mà
vâng.
sinh sống được?
Dạ thưa là tiếp theo nữa là mẹ của con. Thì một phụ nữ như vậy thì không thể nào làm gì ngoài ra là thưa thật là bán đồ từ từ mà ăn. Cứ bán đồ trong nhà từ từ mà ăn. Hết bán cái này bán cái nọ, hết bán cái nọ bán cái kia. Bán hết. Cứ cái bán từ từ, vừa nuôi ba rồi vừa bán thì có nhiều lắm. Cho nên thôi cái con cũng xin chỉ chia sẻ một chút là những cái bắt đầu là những cái nỗi nhục và nỗi khổ và đau đớn từ cái này chặng này tới kéo tới chặng khác mà mẹ cố gắng mẹ nuôi mấy đứa và mấy đứa cũng bắt đầu và mấy đứa con của con lúc đó con thì còn 11 tuổi và cũng đi theo mẹ thăm ba rồi mọi thứ là cứ trong nhà mà cứ bán dần đi thôi. Rồi đi, bắt đầu chuẩn bị về là phải đi kinh tế mới. Và tranh đấu làm sao để không được đi kinh tế mới. Làm sao phải cố gắng như thế nào. Phải nịnh cái ông tổ trưởng, phải nịnh người này, nịnh người kia. Để làm sao không có được đi kinh tế mới để mà vẫn bám được lại thành phố.
À,
rất là nhiều
cảm,
cái.
Cảm,
dạ,
cảm,
thôi
cảm
con xin
cháu.
Phép dừng tới đây. Dạ.
Cảm ơn cháu rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn cháu.
Dạ. Thấy đâu một câu chuyện này cũng nghe là rất là điển hình chị
Thu Nga. Đúng rồi.
Hầu
yeah.
hết các gia đình đều có trong tình trạng. Nói đến bán đồ đó chị Thu Nga, hồi đó đó tôi ở trong trại. Thì sau này khi mà được về rồi mới biết đó, Thủy ở nhà bán đúng như là cháu tả đó, là các bà nhà không biết làm sao để mà sống, bán hết cái này cái khác. Hồi đó có những cái khu trận trời thì sẵn sàng ta bán nhận mua bất cứ thứ gì từ những cái lặt vặt trong nhà. Đến nỗi mà cả cái màn cửa rồi những cái chén bát mà để dành những cái loại mà kiểng đồ mà kỷ niệm lưu niệm rồi cúng tống ra trời trời hết chị Thu Nga rồi. Nhưng mà có một cái điều mà tới bây giờ nhắc tới mình cũng rất là xúc động khi mà Thủy có kể tới cái giai đoạn là ngay cả cái nhẫn cưới đó là làm cái điều quý giá lắm nhưng mà túng quá rồi cũng bán coi như là đem cầm để mà hy vọng là có lúc nào mà có thể chuộc lại được, nghĩa là không còn một cái gì để mà sống sót mà các bà vừa phải nuôi con lại phải nuôi chồng nữa. Nói là nuôi chồng nhưng thật ra cái thời gian đầu đó chị Thu Nga
có gặp là được đâu nuôi phải không?
Đâu có. Trong cái thời gian đầu sau năm 75 đó, năm 75 thì chúng tôi nhớ là có đi trại Trảng Lớn Tây Ninh rồi mà đổi ra Phú Quốc nhưng mà không liên lạc được, không có thư từ gì và không cách gì, cho tới khi những cái năm sau này khi mà chúng tôi bị nó gọi là biên chế đó, biên chế từ Phú Quốc trở lại đất liền vào trại Long Giao thì lúc đó mới bắt đầu cho phép là viết thơ về và mới có thể bắt đầu liên lạc, rồi lúc đó mới cho những cái vụ thăm nuôi. Thì nó cũng không phải là dễ dàng gì mà thăm nuôi, lấy tiền đâu mà thăm nuôi. Thăm nuôi đây có nghĩa là mua đôi khi đội phọng rồi ruốc rồi muối vừng để mà đưa vào, nhưng mà cả cái đó nó cũng rất là khó khăn. Vâng, bây giờ xin mời quý thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Chúng tôi nghe đây ạ. Hello, chúng tôi nghe. Xin mời lên tiếng ạ. Hello. Vâng ạ, xin mời. Chúng tôi xin quý vị nào trên đường dây xin lên tiếng giúp ạ. Chúng tôi không hiểu tại sao đường dây của quý vị lại không bắt được. Có một chút trở ngại kỹ thuật. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin quý vị nào mà chúng tôi đã lỡ tay đánh mất đường dây xin gọi lại số 713-664-8002. 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị gọi vào chia sẻ. Không những là quý vị nữ thính giả có những cái kinh nghiệm bản thân khi mà phải bươn chải ở ngoài đời, khi mà chồng phải đi chảo trường đời tạo, mà chính quý thính giả nam có những cái câu chuyện được kể về những cái vụ thăm nuôi như thế nào cũng xin mời gọi lên 713-664-8002. Chị Thu Nga biết không, cái hoàn cảnh của cá nhân chúng tôi thì cũng tương tự rất là điển hình như hầu hết các quân nhân khác, đi chuyển trại hết trại này đến trại khác khi mà nó trẻ ra để mà gọi là biên chế đó, cứ lâu lâu lại chuyển trại, thành trở cái vấn đề mà liên lạc rất là khó khăn, trong giai đoạn đầu gần như là không có liên lạc được. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị gọi vào. Vâng, chị Thu Nga.
Dạ, có nhiều khi đó quý vị gọi vào rồi quý vị bấm on hold, rồi xong rồi quý vị làm cái gì đó rồi quý vị chờ, tới khi chúng tôi gọi thì là quý vị lại không có lên tiếng. Nhưng mà với cái hoàn cảnh mà đặc biệt sau ngày 30 tháng 4 thì quý phụ nữ cũng đã trải qua rất là nhiều, và chúng ta cũng biết là cái hoàn cảnh rất là bi đát của anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy ở trong cuốn hồi ký của anh chị. Thì nó đã nói lên bao cái nhiêu là cái nỗi cơ cực mà khi mà chồng bị đi tù cải tạo rồi thì vợ ở nhà là phải bán hết những cái đồ đạc ở trong nhà, từ quý giá cho tới những cái vật dụng gì. Nhưng mà lúc đó cũng có người họ cũng mua như vậy, tiền đâu họ mua những cái vật dụng đó anh Dương Phục nhỉ?
Có lẽ là mình không hiểu được cái tình trạng đó, cũng có một cái số người phe đảng gì đó với cán bộ của Cộng sản, thành ra họ vẫn sống được, sống sót được trong thời gian họ sống khá hơn là vợ những người tù cải tạo. Mời quý thính giả trên đường dây lên tiếng ạ. Hello.
Hello.
Vâng.
Xin chào biết quý nhân ạ.
Hello, dạ, cho con chào chú Dương Phục và cô Thu Nga ạ.
Vâng, dạ, xin, cho biết quý nhân.
Xin cho biết tên. Xin biết tên.
Dạ, con cháu tên là Nguyên.
Nguyên, chào Nguyên. Chào Nguyên.
Dạ, cháu muốn đóng góp cái chuyện là Việt Cộng á, Cộng sản á, nó ác lắm, không phải đối với những cô chú bác hồi xưa đi lính mà cả con nít nó cũng ác nữa. Trường hợp á là xảy ra ngay cái bản thân của con luôn nè. Là hồi xưa ba con á là làm việc ở trong Dinh Độc Lập, chỉ là làm việc là dân thường thôi, cũng cho đi cải tạo cũng mấy tháng rồi về. Về xong rồi là giáo viên mà không, xong rồi nó không cho đi dạy, cho nên cha ba con phải đi buôn lậu thuốc tây á. xong để kiếm tiền rồi để dành tiền để cho nhà đi vượt biên. Thì có một lần thì ba mẹ cho bốn anh chị em đi vượt biên trước, rồi cha mẹ ba mẹ ở nhà để mà giữ nhà đó, sợ đi hết thì mất nhà.
Ừ.
Thì bốn anh chị em đi thì cái chuyến đó nó bị đi không được, mới bị bể, xong mới phải quay vô bờ. Thì bốn anh chị em mới tách nhau ra, mỗi hai người đi hai phía khác nhau, lỡ mà có bắt thì bắt hai người thôi. Thì ông anh với bà chị con thì thoát được, con với bà chị lớn thì không may bị bắt. Khi mà vô tù, bắt ở Bà Rịa đó, vô tù thì mấy người kia nói là con nó là con đi một mình thôi, người thân gửi đi, con đi một mình, có gì thì nó cho con về sớm. Con vô trọng con khai là con đi một mình, bà chị con cũng đi một mình. Ở đó cũng được một tuần lễ, một tuần hơn một tuần, hết ba con xuống con thăm. Ba thăm thì ba không biết, ba nói ba thăm hai chị em. Cái nó mới tức quá, nó mới lôi con ra, nó hành hạ. Nó hành hạ, nó bắt con vô cái nhà tù mà để giam những cái người lớn á. Mà trong cái sàn nhà đó chợ toàn là đá xanh không à. Nó bắt con bò bằng hai cái cụ chỏi với hai cái đồ gói á, nó nói là phải khai. Phải khai là đi một, phải là hai chị em, nếu mà không khai á là nó bắt bò hoài, nó hành hạ mà con nhất định không có khai. Rồi nó đem con ra, nó hầm, nó đổ nước sôi vào lỗ tai cho nó không khai, và con nhất định con không khai. Đó, cô chú thấy một cái đứa con nít quá, con có 10 tuổi thôi đó. Mà hai đứa nó cá nhau đó nha, hai đứa nó cá nhau, một đứa thì nó tin con, một đứa thì không tin, hai đứa nó cá nhau, cá tiền với nhau mà nó đem một đứa con nít nó ra, nó hành hạ như vậy á. Tại chú thấy tụi cộng sản nó ác ở nào rồi.
Chị Thu Nga thấy không, đứa con nít mới có 10 tuổi mà lại còn tra tấn tàn nhẫn hơn cả cái tuổi ISIS bây giờ nữa.
Đúng rồi.
Đổ xôi vào lỗ tai nữa. Vâng, cảm ơn Nguyên đã chia sẻ câu chuyện rất là cảm động. Bây giờ xin thôi, xin mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, chào chú.
Vâng.
Chào chú Dương Bục với lại cô Thu Nga, cháu tên Hùng á.
Vâng.
Chào Hùng. Rồi Hùng có những cái kinh nghiệm như thế nào?
Kể chuyện mà ở nhà còn đồ để bán là còn có phước á. Nhà cháu một mẹ bốn đứa con, chỉ có cái giường thôi mà không bán được, mà phải chẻ giường ra làm củi để nấu luôn.
Trời.
Nói mà bây giờ nói tới đó muốn khóc rồi. Ok, thôi chào chú.
Cảm ơn Hùng.
Đây là mình những cái kinh nghiệm mà rất là đau thương mà ai đã trải qua thì bây giờ nói chắc là không có ngăn được cái sự xúc động này. Chúng ta thấy rằng Cộng sản rất là ác. Đây là những nhân chứng sống thật, chứ không phải đây là cái cách mà nói chuyện tuyên truyền. Thì quý vị cũng thấy là rõ ràng là như vậy.
Anh nghe cảm động quá, anh không nói được thêm nữa. Xin mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello.
Dạ thưa tôi tên là Nguyên. Chào
bà Nguyên.
Chào bà Nguyên.
Hồi nãy nghe được cái cố gắng gọi phone cho nên không dám ở gần cái radio, không biết cái câu chuyện cảm động như thế nào. Nhưng mà riêng về cá nhân bản thân tôi đó thì ba tôi đã từng bị tên Cao Đăng Chiến nó ký một cái lệnh bắt nguội. Tại vì sao? Ba tôi sau khi làm tham mưu trưởng tiểu khu Vĩnh Long năm 73 thì ba tôi đã giải ngũ. Và tên Cao Đăng Chiến đó, hồi đó hắn đã từng là sếp của ba tôi lúc ba tôi đi theo Việt Minh. Và thành ra má tôi thấy rằng 2 năm trời không có liên lạc được gì hết, và ba tôi phải mù ở trong tù. Nhưng mà nếu mà nói thù á thì tôi không nghĩ rằng tôi phải thù hận. Có nhiều người hỏi tôi tại sao mà chị nói là chị không thù hận gì cả. Tôi nói không, tôi không có cái lòng thù hận. Nhưng mà nếu mà tôi thù đó thì tôi thù cái anh Hồ Chí Minh và hai tên Lê Dũng, Lê Đức Thọ là những người đã tạo nên cái cuộc chiến tương tàn thảm khốc này. Nhưng mà tôi mong một điều như này, thưa quý vị có đồng ý không? Là không phải chúng ta nói cho nhau nghe, mà chúng ta nói cho những người ngoại quốc nghe. Họ không bao giờ biết người Mỹ, tôi đi gặp nhiều người, tôi nói chuyện, họ không có tưởng tượng được mình đã gặp những chuyện gì. Đổi tiền từ 500 đồng ra 1 đồng. Rồi bao nhiêu cái chuyện mà thảm thương mà tất cả những đàn ông trong nhà, như gia đình tôi, đàn ông trong nhà, anh rể tôi này kia, ba tôi đi tù hết. Chỉ có đàn bà và con nít ở nhà thôi, bươn chải để mà sống. Thành ra những cái chuyện đó tôi hy vọng rằng tất cả những người nào mà có thể ngồi kế một cái người Mỹ mà có thì giờ kể chuyện thì hãy kể cho họ nghe những chuyện gì mà chúng ta đã kinh nghiệm, đã trải qua. Có nhiều người Mỹ tôi nói rằng họ không tưởng tượng được người dân Việt Nam có thể sống như vậy. Tôi mới dế tôi bị nghĩa là tôi đi vượt biên, họ bắt tôi lại, tôi đi tù. Mà nếu mà tôi nói một sự thật chẳng hạn như là họ dạy tôi về cái vấn đề chính trị mà họ nói rằng Mỹ chẳng làm gì gì được hết, chỉ có Liên Xô là đưa người lên mặt trăng mặt trời. Nhưng mà nếu tôi giơ tay lên tôi nói không. Năm 69 lúc tôi 18 tuổi tôi đã thấy phi hành gia Mỹ đã bước chân lên mặt trăng, tôi sẽ bị đi tù liền tức khắc. Và tôi muốn nói những cái điều đó, và tôi hy vọng là chúng ta mỗi một con người đều nói cho những người xung quanh chúng ta, những người mà không phải là người Việt Nam hiểu. Và tôi hy vọng rằng một ngày nào đó thì cái quyển sách bằng tiếng Anh của hai ông bà sẽ phát hành để tôi mua tôi tặng cho con dâu tôi.
Dạ, cảm ơn bà Nguyễn ạ. Vâng, mời xin mời quý khán giả đến dây kế tiếp. Hello, chúng tôi nghe rồi.
Dạ hello, dạ, dạ kính chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.
Vâng,
dạ, xin chào cho biết tên ạ.
Dạ, dạ tôi tên Châu.
Vâng, dạ chào em Châu.
Dạ trước tiên là tôi xin cảm ơn các anh chị đã đem lại cái những cái mà buồn vui của cuộc sống hàng ngày á mà đến cho cộng đồng chúng tôi ở đây. Mà riêng là cá nhân chúng tôi là rất ngưỡng mộ tất cả các anh chị đã đem tất cả mấy cái chương trình mà cái nào cũng hay hết.
Vâng, cảm ơn.
Và hôm nay á, cái ngày 30 tháng 4 này đó, ngày 30 tháng 4 mà nói về vấn đề mà vinh danh của người phụ nữ Việt Nam thì tôi nói là không có sách vở bút mực nào mà tả cho hết. Tôi rất là xúc động. Là tại vì cái người mà phụ nữ Việt Nam khi mà mất nước rồi đó, thì tất cả những người thanh niên như chúng tôi đã đi vô tù, người đàn bà, người mẹ, người vợ, người tình, để mà lo mà tiếp tế những cái mà thực phẩm cho chúng tôi ở trong tù. Cái điều đó rất là, cái đó vô giá không có nào mà tả được, là tại vì những cái người đó chân yếu tay mềm không có thể nào làm gì được. Nhưng một cái điều đáng buồn là có một số các anh đã ở trong tù bao nhiêu năm với cộng sản nó đã cho một cái bài học rất là đắt giá như vậy mà họ qua bên đây rồi đó họ quên đi, họ mới trở về lại Việt Nam qua bên đây nhờ các cháu nó làm có chút tiền nó mới cho chút tiền, nhờ chính phủ Mỹ lợi dụng cái chính sách của chính phủ Mỹ mà về Việt Nam đó, là áo gấm về làng ca tụng chế độ. Nói là bây giờ Việt Nam tôi nghe rất nhiều người rất là chói tai, nhưng mà hãy mỗi lần tôi nghe là tôi phản bác liền, tôi nói thẳng với họ. Nhưng mà rất là nhiều người, cho nên tôi cũng mong rằng các anh nào mà đã làm những cái chuyện mà đem những cái lợi cho cộng sản thì các anh nên thức tỉnh. Tại vì tại sao nó đã bao nhiêu lần nó đối xử với mình, bản thân mình cũng như là cái cộng đồng của mình, cái người miền Nam như thế nào thì các anh
là cảm ơn cái ý kiến của ông Châu. Vâng, bây giờ chúng tôi xin phép ông Châu cho mời một quý khán giả trở lại kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe rồi.
Xin chào ông Dương Phục và bà Tân Thủy.
Thu Nga.
Dạ.
Quên Thu Nga, chắc tôi cũng thua mỗi người chắc chừng 5-3 tuổi thôi.
Dạ.
Tôi xin giấu tên ha.
Dạ, giấu
thì,
tên. Dạ.
Mỗi lần đến bây giờ tôi xin trở lại cái chủ đề mà hôm nay Dương Phục với lại cô Thu Nga đưa ra, đó là nói về vấn đề người đàn bà.
Dạ.
Bây giờ đây là một cái cụ thể mà đó là 42 năm nay nó rất là thay rất, và tôi nghĩ cái này nó cũng xảy ra 50-50. Đừng có nói cái tiếng vinh danh, vinh danh người phụ nữ, tại vì á có những cái trường hợp như thế này, tôi rất là khó nói mà 42 năm nay tôi cứ dằn vặt hoài. Tức là lúc đó là tôi cũng khoảng 17-18 rồi tôi ra đời thì tôi đi thi tiên phong rồi cái phải như vậy thì căn nhà mới giữ lại. Mẹ tôi trước giờ là coi như là ở trong nhà không biết cái gì hết. Chồng về nuôi, sau đó thì bươn chải ra, mẹ phải ra để bươn chải về sống ở nhà. Lúc đó ông đi cải tạo thì không có một cái gì mà trong nhà, còn thì có gì bán lấy, nói như mọi người nãy giờ nói đó. Nhưng mà nó có một cái vấn đề như này, tức là trong cái quan hệ như vậy thì lại có cái vấn đề là cái quan hệ với cán bộ địa phương hoặc là kia thì để mà sinh sống, thì nó mới xảy ra những cái chuyện này chuyện nọ. Nói như vậy là chắc là Dung Phục với lại cô Thu Nga là chắc là đâu hiểu, tôi không muốn đi vào chi tiết. Thế thì khi sau đó ba tôi đi về, rồi học mấy năm rồi về, rồi đến phiên á, là sau đó rồi ổng đi qua Mỹ. Rồi tôi thì đi qua diện là của vợ, rồi tôi bảo lãnh bà cụ qua luôn. Nhưng mà bây giờ nó có như thế này nè. Bây giờ nó cứ trong tâm tư của tôi á, lúc thì nghĩ là tha thứ, vì con, và lúc thì tôi lại nghĩ không thể tha thứ được. Vì ba tôi khi ba tôi chết á, thì tôi cứ đưa mẹ tôi đến thì ổng không có nhìn mặt, ổng không cho vô, rồi ổng cũng ổng đến khi mà ổng mà có ổng ở địa bang khác, khi ổng qua tới Houston thì ổng cũng không về nhà tôi ở, vì nhà tôi là vì có mẹ tôi ở chung với tôi, vì tôi bảo lãnh. Cho nên đâm ra là chính tôi đó, tôi cũng đến giờ phút này tôi vẫn còn cứ băn khoăn, người thì nói vinh danh, người thì nói không. Tại vì cũng có những người ở trong trường hợp của mẹ tôi, chứ như cô Thanh Thủy chẳng hạn, cô đâu vậy, cũng nuôi chồng, cũng nuôi con mới đẻ, nuôi chồng học tập cái tạo, đâu đến mức độ vậy. Và sau này tôi lớn, càng lớn thì tôi tìm hiểu ra càng nhiều, thì tôi thấy có một số người cũng như mẹ tôi, nhưng họ vẫn vượt qua được. Họ vẫn cũng khổ lắm. Tôi với mẹ tôi cũng đã từng ra tới miền Bắc, và tôi đi bộ ra tới là Vĩnh Xuyên, Vĩnh Phú, Vĩnh Vô để mà thăm ông cụ nữa. Nhưng mà tất cả bà cụ tôi thì bảo lại nói là bây giờ có làm đĩ nuôi con thì cũng là đúng, chứ không gì là sai cả. À, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, ai mà chấp nhận ngồi ở trong căn nhà này và cúi đầu xuống ăn thì chấp nhận. Thì đó, còn nếu không thì bước. Do đó ông ba tôi lúc còn chưa đi Mỹ rồi đã bỏ đi, sống với một bà khác. Bây giờ tôi còn riêng về phần tôi thì tôi không có trách cha trách mẹ gì, nhưng mà tôi cứ trong lòng tôi nó đau khổ cho đến giờ phút này. Thì khẳng định với ông Dương Phục với bà Trung Nga, đến giờ phút này tôi vẫn đau khổ. Tôi vì tôi không biết là cái nào đúng, cái nào là sai. Có lúc về tâm hồn tôi thế này, khi mà tôi bị bệnh nan y gần chết thì tôi cảm thấy là tôi tha thứ cho. Nhưng mà nếu mà khi mà tôi đã hết rồi, tại vì hiện nay tôi là người trực tiếp còn sống với bà cụ, còn ông cụ tôi chết rồi. Nên giờ tôi không biết như thế nào á. Và mỗi lần đến đây thì ai tới nghe hết bà tôi nghe đến ông Dương Phục là ca tụng là người phụ nữ Việt Nam là thế này thế nọ. Úi giời ơi, ghê gớm lắm. Mà tôi thấy đó là tại vì mọi người ở trong cái hoàn cảnh may mắn gặp được. Tôi xin cảm ơn, tôi xin thật một điều là sau này tôi mới biết là, xin ông Dương Phục cho tôi nói một câu thôi. Sau này tôi biết là hồi đó nhỏ tôi biết là bây giờ mọi người nói, hồi đó là tôi biết là mẹ tôi đẹp lắm. Mẹ nói thẳng thẳng một câu là lúc đó mẹ tôi rất là đẹp, cho dù mẹ tôi đã có 10 đứa con rồi. Tôi xin hết
rồi. Rồi, rất là cảm ơn cái sự chia sẻ rất là chân thành của ông. 42 năm cũng đã qua rồi. Cụ bây giờ chắc cũng lớn tuổi rồi phải không?
Mẹ tôi 82.
82 tuổi rồi. Bây giờ nó câu chuyện nó cũng... quả thật là nghe rất là xúc động, mà cảm ơn ông đã rất là chân thành khi mà chia sẻ câu chuyện riêng tư này trên làn sóng. Vâng, xin chúc ông được bình an. Cảm ơn ông đã gọi vào cho ngày hôm nay. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái chuyện này là một trong những cái chuyện mà mình có thể gọi là cái chuyện là một trường hợp đặc biệt. Cũng không phải vì có một vài người mà... vì cái hoàn cảnh mà đưa đẩy như thế này mà làm cái chuyện mà giống như là vị thính giả vừa rồi nói thì chúng ta cũng rất là thông cảm. Tuy nhiên về cái việc mà vinh danh những người phụ nữ đã chân yếu tay mềm mà nuôi chồng ở trong cải tù thì chắc chắn rằng vẫn phải được vinh danh, tại vì những người đó là những người mà chân yếu tay mềm, nhưng mà có những cái trường hợp mà người ta không có vượt qua được cái hoàn cảnh. Người ta có thể là nói là lúc đó người ta vượt qua cái hoàn cảnh bằng cái cách đó. Không có vượt qua được cái hoàn cảnh mà chúng ta cho rằng vì cái danh dự mà phải làm những cái điều mà khác hơn. Hoặc là coi như là có số đông mà đã trải qua một cái thời kỳ mà gian khổ mà vẫn giữ cái lòng mà trinh tiết thờ chồng. Thì và những cái người đó thì chúng ta không thể nào không vinh danh được. Còn trường hợp của vị thính giả vừa rồi chúng tôi rất là thông cảm và xin cũng thưa rằng cũng đã 42 năm qua, giờ cụ cũng đã lớn tuổi rồi, chắc cụ cũng rất là mong có một cái sự tha thứ từ các con của cụ, phải không anh Nhân Phục?
Dạ vâng, đúng như vậy, 42 năm qua cụ bây giờ cũng khoảng trên 82 như là ông số tên vừa nói đó. Thưa với chị Thu Nga là chúng tôi cũng đã nghe nhiều câu chuyện và cũng đã ở trong tù, ra khỏi tù cũng nghe biết được nhiều cái chuyện, những hoàn cảnh rất là quái âm tương tự như vậy. Tuy nhiên thưa với ông thính giả giấu tên là chúng tôi vẫn muốn giữ cái chữ vinh danh những người phụ nữ, dù cái hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa thì rất đáng được vinh danh. Cái điều mà tệ hại nhục nhã là về phía những cái kẻ đã đưa đẩy cái hoàn cảnh đất nước, những con người đi vào đó, tức là chính cái chế độ cộng sản mới là đáng nhục nhã, còn tất cả những người còn lại, kể cả những người đi tù ở trong tù, những người đi tù ở ngoài xã hội, tức là một nhà tù lớn và một tù nhỏ, đều rất là xứng đáng được vinh danh. Thưa ông, vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý khán giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe rồi đây ạ. Dạ, xin mời quý khán giả đường dây kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, con chào, rồi con tên Hùng, con chào chú Dương Phục, và chào cô Thu Nga. Và con, dạ, nói với chế độ cộng sản á, thì không có từ nào mà diễn tả được, tại khi họ vừa cướp, cưỡng chế miền Nam xong á, là họ đã đưa ra là 12 thành phần giai cấp để mà họ phân biệt người dân miền Nam của mình. Đó là cách tệ hại nhất. Và chính bản thân con, mà khi con được phỏng vấn như Mỹ ở bên đảo Colabidon đó, thì người phỏng vấn cho họ nói như vậy, họ nói là làm sao mà mày bị bắt cộng sản bạc đãi mà mày học hết lớp 12 được. Thì con mới nói như vậy, con nói thứ nhất á, là chị của tôi không học được, là tại vì nó lúc đó là cái thành phần phân biệt nó quá nặng, và khi tới thời của tôi, nó dẫn cho tôi đi học để nó che giấu cho thế giới bên ngoài rằng nó không có phân biệt. Nhưng thật sự trong lúc tôi học, những người thành phần khác á, thì họ được mượn sách, họ không phải lao động. Còn chính bản thân tôi phải mướn sách mà tôi học, và tôi phải đi lao động hàng tuần đó. Thì đó là cái cách phân biệt. Nhưng mà mẹ tôi nói với tôi, con dù con không thích chế độ nhưng con cũng phải học đến hết 12 để con có một kiến thức để con sống. Và chính vì vậy mà con đã học cho hết lớp 12. Và lần thứ nhất là họ đã xù con, họ không nhận con. Nhưng mà khi họ phỏng vấn lần thứ hai và họ kêu con khai lại hết tất cả những gì mà con đã khai, thì con đã khẳng định một câu: nếu các ông thương tôi thì các ông hãy tin tôi, thì các ông cho tôi định cư. Còn nếu các ông không tin tôi, các ông cứ từ chối, tôi không khai cái gì thêm những gì mà tôi đã khai với các ông. Và vì chính vì đó họ đã tin lời cháu, và họ đã chấp nhận cháu. Và cháu có cũng có một lời với cộng đồng người Việt hải ngoại: ngày xưa Việt Cộng nó thôn tính mình, nó cho mình trong một cái nhà tù, nó siết chặt cổ mình. Và khi mà nó thấy mình không thở được thì nó mở ra một chút để mình thở. Mà khi mình thở được thì mình nói là họ đã cởi mở. Và chính vì mình nghĩ như vậy mà mình đã bước vào cái bẫy của họ, để họ lừa gạt mình, và là họ lừa gạt hết toàn thể thế giới bên ngoài. Bởi mỗi khi mình đi về để mình du hí Việt Nam, đó chính là một cái cớ để cho họ nói với thế giới bên ngoài họ đã cởi mở, và tất cả mọi người đều nằm trong cái bẫy của chế độ cộng sản Việt Nam. Đó là đã có ý kiến cho thôi.
Cảm ơn ý kiến của Hùng nha. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý khán giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe rồi đây ạ.
Hello, dạ, thưa tôi tên Nguyên, bây giờ tôi trả lại, tôi sorry nha. Nhưng mà tôi nghe cái câu chuyện mà một người mẹ có 10 đứa con thì tôi suy nghĩ như thế này. Là một người đàn bà mà phải cô mang trên lưng 10 đứa con mà chưa từng biết bươn chải lặn lội và có thể lo cho được 10 đứa con đó, thì một người đàn bà đó vẫn là một người đáng kính. Có thể không phải là một người vợ tốt đúng nghĩa, nhưng mà đây là một người mẹ đã thật sự hy sinh cho con. Thì mình làm con làm sao mình nghĩ ngược lại. Tôi may mắn là mẹ tôi rồi, lúc đó là chị em tôi đã 20 mấy tuổi, mà mẹ tôi vẫn lo đầy đủ, rồi đợi ba tôi ra tù rồi cho đi vượt biên hết. Nhưng mà nghĩ lại thì nếu mà cái người đàn bà mà 10 đứa con mà không có một cái gì trong tay hết, và chưa kể là cái chuyện khốn nạn là chính cái bọn cộng sản họ muốn tù dập, họ muốn tất cả những cái gia đình của người Việt Nam, của những người mà họ cho là ngụy quân ngụy quyền, ta phải tan nát, họ cố ý họ quyến rũ cả những cái người đàn bà như vậy. Thì tôi nghĩ rằng người cha có thể không chấp thuận, nhưng mà nếu mà tôi là con thì tôi vẫn kính trọng mẹ tôi. Tôi thật sự kính trọng người đàn bà mà vì con. Dạ, tôi có cái ý nghĩ như vậy thôi.
Cảm ơn ý kiến của bà Nguyên ạ. Vâng, không biết chị Thu Nga có đồng ý không, nhưng mà cái hoàn cảnh của bà cụ bây giờ đã 82 tuổi, 49 năm trước mà vì một cái lý do nào đó phải sa ngã đó. Nhưng mà bà Nguyên nói đúng, 10 đứa con, chồng thì đi tù, nó thê thảm lắm chứ, làm sao có thể sống được ngày qua ngày. Rất là khó khăn, chúng ta phải thông cảm thôi.
Dạ, cũng thấy là bà Nguyên nói cái điều đó rất là có lý, và cũng phải thông cảm thôi. Thành ra hy vọng là vị thính giả giấu tên vừa rồi thì cũng nên nghĩ trở lại cho mẹ mình. Mẹ mình cũng đã nuôi tới 10 đứa con mà đã trải qua một cái thời kỳ mà quá sức là không thể tưởng tượng được. khi mà hoàn cảnh mà khi cộng sản vào, cho nên là rất mà mong được một cái sự tha thứ cho bà mẹ.
Vâng, mời quý thính giả đường dây kế tiếp. Hello, chúng tôi nghe.
Xin chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải.
Dạ vâng, xin có thể tắt cái radio mà ở xa xa, chúng tôi vẫn còn nghe cái tiếng vang đó thưa anh Tứ Hải.
Tắt rồi.
Dạ vâng, anh xin mời.
Tôi có ý kiến về người phụ nữ mà nuôi cải tạo đó.
Vâng.
Dạ.
Thì tôi nghĩ tới bà mom, bà má tôi sao mà tôi bây giờ tôi kính phục và thương yêu quá. Nhà tôi tới 4 người cải tạo, một mình bà nuôi. Rồi, thành ra tôi thì ở Trung, ông anh thì ở ngoài Bắc, người thì ở Đông Nam, ông già thì ở Chí Hòa.
Yeah.
Thành ra tôi không muốn diễn tả được sao mà bà cụ ở nuôi được hay quá. Rồi, không biết bà cực khổ, cái khủng khiếp ra qua bên này á, tôi thấy nhiều cái chị nuôi chồng mà chỉ giết nó báo tổn thức, mà tôi nghĩ trời ơi. Thì bà má mình bấm nuôi tới 4 người, không biết làm sao nó.
Yeah.
Cái thứ hai á, là bây giờ 30 tháng 4 thì người chúng ta đều buồn phiền và uất ức nhiều quá rồi. Thành ra nhân cái cơ hội với Linh Mục Nguyễn Nhân Lý, ông đang kêu gọi để giải thể cộng sản, biểu tình lên đó, thì chúng ta coi như là tham dự cho tích cực để mà giải thể cộng sản, để 30 tháng 4 chúng ta khỏi có còn đau buồn và uất ức nữa. Chúng tôi có bấy nhiêu lời. Cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn ông Tứ Hải. Cái chia sẻ của ông Tứ Hải với chị Thu Nga cũng rất là điển hình. Ngay gia đình chúng tôi đó thì 6 anh em đều là quân nhân hoặc là trong giới công chức, đều phải đi hết. Thành thử các bà tuổi rồi, các bà chị dâu cũng trở thành là những người mà phải lo hết mọi thứ chuyện. Mà đôi khi có một cái điểm này nãy giờ chúng tôi chưa được nhắc tới đó chị Thu Nga, là những người phụ nữ ở nhà, những anh chị em ở nhà kết hợp với nhau để mà tương trợ lẫn nhau. Thủy cũng sở dĩ mà cũng có thể bươn trải qua ngày được là cũng nhờ cái sự mà support, cái tương trợ của các chị em ở trong nhà, các chị em dâu mà có tất cả các anh em phải đi cải tạo hết như gia đình chúng tôi. Rồi lại có những cái nhóm bạn hữu cũng có chồng đi cải tạo, họ cũng cô đơn quá, họ quy tụ với nhau. Tất cả cái nhóm đó ở miền Nam Việt Nam sau 75 được rất là nhiều, trở thành một cái thứ như là cái network, một cái liên hệ, liên kết với nhau. Và cái đó nó cũng giúp đỡ được rất là nhiều cho về phương diện tinh thần cũng như là vật chất của những cái phụ nữ mà có chồng phải đi tù cải tạo. Vâng, xin mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe rồi đây ạ. Là chúng tôi bị echo quá, xin tắt radio được không ạ? Xin vui lòng tắt ra. Chúng tôi nghe rồi, xin vui lòng tắt cái radio được không?
Alo.
Dạ, xin nói đi ạ.
Dạ thưa Băng ạ. Cái vấn đề mà Việt Cộng mà nó ác đó, vâng, thì khỏi nói rồi. Dạ khỏi nói rồi, bây giờ giấy bút đã tả quá nhiều rồi. Tôi vâng. Xin trở lại cái vấn đề mà cái anh mà có bà mẹ 82 tuổi đó. Và có 10 người con đó.
Được.
Thì tôi không biết bà là ai, nhưng cho phép tôi thay mặt bà mà nói với anh một lời rằng anh đau không bằng mẹ anh đau đâu. Anh đau không bằng mẹ anh đau đâu. Bà phải ngậm đắng nuốt cay mà phải làm một cái việc mà bà biết chắc chắn rằng con bà không hài lòng, nhưng mà phải đặt bà trong cái hoàn cảnh lúc đó. Đừng có nghĩ tới danh dự của bà nữa, mà bà phải làm tất cả mọi việc có thể làm để nuôi 10 đứa con trên đường vượt biên tôi và nhà tôi. Lúc bây giờ tôi mới có 27 tuổi thôi, và tôi nói với nhà tôi rằng nếu đi vượt biên mà hải tặc có hít em, anh cứ để nó hít đi, đừng đụng vào. Bởi vì anh đụng vào, anh can thiệp vào, anh không làm chi được hết á, mà anh sẽ chết. Mà lúc đó tôi đem đứa em đi được 8 tuổi nữa, anh phải sống, giàu anh có thấy cái gì đi nữa anh cũng phải sống để nuôi em. Thành thử ra nói với cái cậu đó rằng tôi không cho rằng cậu đau là không đúng, cậu có quyền đau, nhưng xin một điều rằng mẹ cậu đau hơn cậu. Và tôi cũng thay mặt bà là nếu anh buồn anh đừng buồn nữa, hãy tha thứ cho mẹ anh. Và nói với mẹ rằng con không có cái gì để mà tha thứ mẹ cả, vì mẹ không có lỗi, mà con thông cảm mẹ trong cái hoàn cảnh đó thì đúng hơn.
Rất là cảm ơn bà. Dạ, cảm ơn bà cái chia sẻ của bà. Vâng. À, chị Thu Nga.
Dạ, vâng, đây là một cái câu chuyện mà rất là cảm động. Thì hy vọng rằng đã 42 năm qua, thì những cái chuyện mà về cái ức kinh hoàng và cũng như là cái lòng mà buồn phiền về người mẹ của vị thính giả này sẽ nguôi ngoai phần nào khi mà nghe những cái sự mà góp ý của các quý thính giả khác. Và chúng ta biết là trong cái hoàn cảnh đó cũng giống như là những người tù mà ở tù cộng sản hoặc là tù cải tạo đó, thì cũng có nhiều người mà có cái ý chí, nghĩa là họ bị đánh đập rồi họ chẳng thà họ chết chứ họ không có, nghĩa là chỉ điểm hoặc là làm tê sai, mình gọi là anten đó. Thì cũng có những cái người mà họ yếu đuối, họ làm những cái điều đó, thì tùy theo cái hoàn cảnh, cái mình mà ở không có ở trong cái hoàn cảnh của người ta thì mình cũng mà khó mà phán đoán lắm, phải không anh Dương Phục?
Vâng, mình rất là khó phán đoán, nhưng mà một cách công bằng rằng là khi vị thính giả giấu tên họ có những cái xúc động riêng của anh
rất là xúc động.
Thì cũng là cái quyền của anh ấy. Nhưng mà cái hoàn cảnh của bà mẹ cũng rất là đáng ngưỡng mộ, chúng tôi thấy rằng là đáng kính phục. Cho dù cái hoàn cảnh của ái âm có đưa đẩy như thế nào, cái hoàn cảnh của đất nước như vậy, hoàn cảnh của cả nước như vậy, chúng ta cũng phải có cái sự chia sẻ và thông cảm lẫn nhau. Bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, chúng tôi xin mời quý thính giả cuối cùng ở trên đường dây trước khi mời chị Thu Nga có những lời đúc kết cho chương trình hôm nay. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý thính giả cuối cùng trên đường dây ạ. Chúng tôi bị echo quá, xin vui lòng tắt radio trước khi lên tiếng ạ. Vâng, xin mời.
Vâng. Alo.
Dạ, xin nói đi, nhưng mà xin tắt radio nhé.
Dạ rồi. Vâng. Nãy giờ em nghe nói rất nhiều về những người ở lại. Bây giờ em xin nói về người đi. Chúng ta nên thông cảm cho những sĩ quan cải tạo. Đây là những người đàn ông đã được đào tạo và huấn luyện với trình độ rất là cao. Nên khi bị bắt như vậy 10 năm và bắt viết kiểm điểm và cho đói cho khát, cho nên là những cái tư tưởng đó đã bị sụp đổ. Rồi khi về nhà các con lại coi thường vì bị chế độ nó nhồi sọ. Cho nên những người đàn ông này đã im lặng. Cho nên cả một thế hệ sau thì không được dạy dỗ. Cho nên ngày hôm nay trên cái đài này nè, xin xã hội và xin mọi người hãy yêu thương những sĩ quan cải tạo. Họ không phải hèn nhát mà bỏ chạy. Họ không phải vô trách nhiệm mà vì thời cuộc. Hãy yêu thương họ và xoa dịu họ. Vì khi họ đi là họ hai mấy tuổi tới 40 tuổi. Một cái người mà đầy nghị lực, người ý chí mà bị nhốt hết 10-15 năm, lúc trở là ra là một ông già. Còn không thì cũng là ba mấy tuổi, dở ương ương, không còn sự nghiệp, không còn gia đình. Thì có khi gia đình đi vượt biên chết hết rồi. Nên những cái tư tưởng mà họ được dạy dỗ, họ được, họ đầy trong đầu, họ nói không được vì họ không có tiền. Rồi khi họ là sĩ quan, họ là chỉ huy, khi qua Mỹ họ đã thất bại hơn là cái thằng lính. Cho nên là anh chàng lính lại coi thường cái sĩ quan của mình. Cho nên bây giờ mình hãy thương yêu bằng cái người trưởng thượng, người nhỏ thương yêu người lớn, dĩ vãng xóa nhà, giai cấp xóa bỏ. Mà mình hãy yêu thương bằng cái tình người, từ trong gia đình phải quý cha mẹ mình. Và người đàn ông đó đó, hãy mạnh dạn nói ra những điều mình học, những cái điều mình giỏi để dạy cho thế hệ sau. Vì những người đã được đào tạo rất giỏi bây giờ im lặng hết. Vì sao họ thất bại, họ không dám nói nữa. Vì nghĩ rằng lời mình không đúng. Nếu mình đúng mà đã thành công, nếu mình đúng mà đã chiến thắng. Nhưng mà trong cái thế hệ như vậy, không thể nào một người hoặc là bao nhiêu người mà làm được. Bây giờ xin những người còn lại hãy yêu thương những người sĩ quan còn lại, vì họ đã gần tới tuổi gần đất xa trời hết rồi. Em nghĩ là như vậy đó.
Rất là cảm ơn chị. Chị rất là đúng. Tất cả những cái vị mà sĩ quan cải tạo giờ này đó chị Thu Nga. Thì bây giờ cũng là luống tuổi hết rồi. Chúng tôi còn nhớ là hồi mà chúng tôi đi cải tạo mới có ba mấy tuổi và bây giờ 72 tuổi. Hầu hết các sĩ quan cải tạo đi sang HO bây giờ thì đều ở cái tuổi trên dưới 70 cả rồi. Thành thử khi nhắc lại những cái chuyện cũ thế nào cũng có những cái xúc động. Thế nhưng mà như chị thính giả vừa nói là chúng ta không có nên trách nhau mà nên thương quý nhau, kể cả những cái dĩ vãng vui hay là không vui. Vâng, chị mời chị Thu Nga đúc kết câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay trước khi giờ làn sóng tới chị thôi.
Dạ vâng, xin được đúc kết từ cái lời của vị thính giả cuối cùng vừa nói thì đúng như vậy. Và các con cháu hãy nhớ lại là những ông già bây giờ đó, mắt mờ tay chậm, nói là yếu đuối rồi, từng là những vị anh hùng đã giữ vững miền Nam gần 1/4 thế kỷ. Rồi khi mà cộng sản vào thì các anh bị nhốt vào ở trong cái trong tù gọi là tù cải tạo. Thì sức lực đã mòn khi mà các anh đến được bến bờ tự do. Nhưng mà phải nhớ lại là những người mà phụ nữ, những người vợ, những người mẹ đã thăm viếng các anh đã sống ở ngoài đời một cách khổ cực như thế nào, bán từng những cái vật dụng quý giá nhất, rồi tới khi mà những cái tấm màn cửa hay những cái vật dụng gì lặt vặt cũng đem bán đi để mà có thể là nuôi sống con của mình, nuôi con của mình, rồi nuôi chồng ở trong trong tù cải tạo nữa. Thì những người đàn bà đó đã hy sinh, coi như là cái khi mà các anh còn ở trong quân ngũ thì các chị cũng đã hy sinh ở nhà lo tần tảo nuôi con, rồi lại lo dạy dỗ con, rồi thay thế chồng. Rồi các khi mà các anh vào ở trong tù cải tạo thì các chị cũng phải bươn chải để mà nuôi nuôi gia đình và cũng như là nuôi các anh. Thì những người đó đáng được vinh danh. Còn những người phụ nữ mà như là một vị thính giả vừa rồi nói, thì trong một cái hoàn cảnh đó mình cũng phải hiểu được rằng trong cái một hoàn cảnh mà cơ cực nhất của cái lịch sử Việt Nam và cơ cực nhất của một đời người thì phải có những cái hoàn cảnh đặc biệt như thế mà chúng ta cũng phải thông cảm. Và bây giờ mình nói về những cái điều đó trở lại, không phải là mình để mà giữ cái lòng căm thù, nhưng mà ôn cố tri tân để mà biết được là chúng ta phải làm gì. Và có một vị thính giả cũng nói rất là đúng, là chúng ta phải làm sao mà kể trở lại những chuyện chưa bao giờ được kể với những người Mỹ để họ hiểu. Tại vì với người Việt của chúng ta chống cộng thì là cái điều đó là điều đương nhiên, nhưng mà đối với người Mỹ thì có những cái chuyện mà họ bây giờ vẫn mù mờ. Và chúng ta cũng thấy rằng những cái phong trào phản chiến, những người trong phong trào phản chiến bây giờ họ vẫn ngây thơ và vẫn mù mờ, không hiểu cái chiến tranh Việt Nam là cái chiến tranh tự vệ chính đáng của người miền Nam, của Cộng hòa, của đất nước Cộng hòa ở miền Nam. Mà họ chỉ nghĩ đến những cái chuyện mà họ nói những cái chuyện mà phản chiến, và bây giờ người ta vẫn ngây thơ như vậy. Cho nên cái chuyện mà nói với người Mỹ để người Mỹ biết rằng mình đã bị đối xử như thế nào khi mà Cộng sản lại cưỡng chiếm miền Nam mà đối xử với chúng ta. Vâng, thì đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình này và mời anh Du Phục.
Dạ, cảm ơn chị Thu Nga đã cùng công tác trong chương trình ngày hôm nay với một cái đề tài khá là gây xúc động và cũng có nhiều những câu chuyện tế nhị cho hoàn cảnh của từng gia đình sau năm 1975. Vâng, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và cảm ơn các quý vị đã gọi vào và có những quý vị chia sẻ rất là chân thành. Chúng tôi nghĩ là không có ai đúng hay sai cả, chỉ là những cái chia sẻ từ những cái xúc động con tim của mình nhân ngày này, tháng Tư Đen 42 năm trước. Xin kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này và lần tới.